bạn đạo và các bạn hữu xa gần có mặt ngày hôm nay tại Bruxelles. Chúng con các bạn đạo Bruxelles xin thành thật cảm ơn Thầy đã chiếu cố cho thiền đường chúng con và có mặt ngày hôm nay để ban cho chúng con những lời giáo huấn vàng ngọc để chúng con cố gắng tu sửa cho thích hợp với con đường đạo. Kính thưa các bạn, trong số những người có mặt ngày hôm nay, có những người đã biết Thầy Tám từ ở Việt Nam, có những người mới biết Thầy sau này qua Âu Châu và Mỹ Châu, và có những người đã từng nghe tới Thầy nhưng mà chưa có dịp gặp gỡ. Vậy, nhân dịp Thầy có lòng chiếu cố tới thiền đường chúng con và có mặt ngày hôm nay, chúng con xin Thầy ban cho chúng con những lời huấn từ giúp chúng con tu tiến tốt đẹp trên con đường đạo, và Thầy cũng sẽ nhân cơ hội giải đáp thắc mắc cho tất cả những bạn nào có những thắc mắc cần nêu lên. Để chương trình ngày hôm nay sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, Thầy sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi mà các bạn muốn đặt ra. Chúng con xin một lần nữa cảm ơn Thầy đã lưu tâm tới thiền đường chúng con và có mặt ngày hôm nay. Con xin thành thật cảm ơn Thầy.
Có duyên lành mới có cơ hội tái ngộ. Những người đã biết tôi từ Việt Nam trong tinh thần anh em bình đẳng học tu, tới ngày hôm nay chúng tôi cũng không ngờ được có sự hiện diện trong căn phòng nhỏ hẹp này. Chúng ta đã gặp nhau trong một duyên nói từ Việt Nam, rồi duyên của tiền kiếp, duyên cấu trúc từ siêu nhiên hình thành con người ở thế gian. Nghe tiếng muốn ao ước đến gặp để tìm hiểu coi con người này có đặc biệt gì hơn không, nhưng mà nhìn ra thì cũng mắc mũi tai miệng cơ tạng như nhau, nhưng mà trong cái thức sáng suốt thì người đã chịu khổ rất nhiều, đã học tu, đã giải tỏa được những sự phiền muộn sai quấy mà như những người đã và đang gặp phải trong nội thức không có cách nào giải tỏa được. Cho nên đến đây để tìm tòi có phương thức nào để chữa trị cái tâm bệnh sẵn có của chính mình, nhưng tánh nóng nảy bực bội không hiểu nguyên căn sẵn có của chính mình do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên ngày hôm nay các bạn nhìn thẳng vào tôi, rồi các bạn nhìn lại các bạn thấy rằng ai có thể chế ông Tám ra được, mà ai có thể chế bạn ra được tại mặt đất này. Giá trị vô cùng, đó là phép lạ của Thượng Đế đã ân ban cho chúng sanh có sự hiện diện trên mặt đất này để làm gì? Để đóng góp tình thương và đạo đức. Mọi người đều có gia đình, có anh em ruột thịt, rồi mới tìm hiểu vũ trụ với mình là một, không có xa lìa được nguyên khí cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống đây đâu có phải vì đồng tiền, vì địa vị, vì sự tham lam của chúng ta mà ta có đâu. Không, tất cả đều sắp đặt do tự nhiên, có luật nhân quả hết. Nhưng mà mọi người chưa thấy rõ luật nhân quả, bị sa mê vào tiền bạc, sa mê vào địa vị, sa mê vào một cách thức tâm tối của mình đề ra, rồi tự chèn ép lấy tâm thân bất ổn vì lý do đó mà ăn không ngon ngủ không yên. Cho nên ngày hôm nay tôi là cũng có người trên mặt đất này cũng tham quyền cố vị đủ chỉ trước khi chưa tu, rồi tham đủ thứ, cái gì cũng muốn có cho mình nhưng mà rốt cuộc không được. Rồi tôi mới tìm hiểu làm sao đây, làm sao cái gì mà cho tôi được có mà cái gì tôi muốn phải đạt làm sao chưa bằng đạt. Lúc đó tôi mới chán ngán tình đời, tôi mới thấy rằng đời không có cái gì, toàn là hư ảo, toàn là những lời hứa suông và không có thực chất. Tôi muốn chết trước khi chết nó ra thế nào, tôi muốn tìm ngoài cái thể xác này còn cái gì, còn cái hồn. Nhờ cái ý chí đó và cái tâm thức đó tôi mới ngộ được ông Tư truyền cái pháp này cho tôi tu. Đến ông nói chuyện xuất hồn. Tôi muốn chết là tôi muốn cái hồn lìa cái xác thế nào. Ai cũng nói có hồn, cầu ma cầu quỷ lên cũng nói có hồn, mà nói trúng mọi việc thì chắc là cái thức ở bên đó nó sáng suốt và nhẹ nhõm hơn ở bên này. Cho nên tôi mới tìm hiểu rằng còn một cái gì trong tôi. Và tôi nhìn thẳng vào tôi còn một cái gì. Nếu không còn cái gì thì cái xác này đâu có hoạt động được. Nó còn cái chân thức. Như các bạn hiện tại đây có cái chân thức. Các bạn nghe. Rồi các bạn luận trong chiều sâu của lời nói. Và các bạn ý thức lên các bạn cái gì nghe, cái gì chứa. Sự thanh nhẹ trong tâm thức của các bạn đang chứa và đang tìm hiểu. Và đang đặt những câu hỏi trong tâm thức. Muốn biết chính bạn ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Và tại sao tôi cần phải từ lúc thơ ấu tới lớn tôi chưa thoát được cái thể xác này. Tôi bị kẹt trong cái bổn tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Mà làm tôi cuốn cuồng một khối tâm tối sân hận, bực bội, cọc cằn. Là vì sự tâm tối bị kẹt mới cọc cằn, thông không có cọc cằn. Cho nên tôi muốn tìm cái phương pháp tu sửa làm sao cho nó quân bình lại. Đâu đó nó có trật tự. Rồi mới nó thấy cái sự liên hệ hòa tan với vạn linh trong cái vũ trụ này. Và chính nó là tiểu vũ trụ. Thì cái cơ tạng khối óc của con người là quan trọng vô cùng. Khối óc con người là đã hình thành, đã làm mọi việc cho cả thế giới văn minh hiện tại. Nhóm cộng sản cũng vậy. Con người cũng dùng khối óc mà tạo dựng một lý thuyết cho mọi người đi theo. Trong cái xây dựng đó, tìm hiểu. Rồi bên quốc gia cũng vậy. Tìm hiểu, đây rồi. Con người mới hiểu rõ cái khối óc con người. Mới cung ứng hòa tan với nhau. Lúc đó mới ngồi lại với nhau được. Tìm tới đường cùng thì đâu? Quy một. Rốt cuộc đường cùng cũng là quy một. Quý vị làm ăn có tiền có bạc đây rồi, rốt cuộc các quý vị ra đi với cái gì? Đi với bằng tay không, bằng tâm không. Không có mến tiếc và không có giữ được một cái gì trong tâm để đem ra đi. Rốt cuộc phải đi, đi thọ tội, để học những cái sự sai lầm của chính mình và sửa chữa nó mới tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy là đang ở địa ngục trần gian, nhưng chúng ta sướng chỗ nào đâu. Có cái xác mà không biết cái xác, có cái xác mà không trị được cái xác, có cái xác mà không biết cách nào ngự trong cái xác này. Và bị cái xác nó lôi cuốn đủ chuyện, tình tiền đủ chuyện, nó làm cho chúng ta dấy động tâm hồn, ăn không ngon ngủ không yên, làm chủ mà không biết làm thì lúc nào cũng là loạn. Cho nên người ta mới chuyển hướng đi tìm con đường tu. Tu là lập lại quân bình của chính mình. Chứ tu không phải nhờ đỡ ơn trên độ. Ơn trên nào mà độ? Phật đâu có hộ phò. Phật là tu trói chết mới thành Phật, bỏ nghiệp tâm mới thành Phật. Bây giờ chúng ta ngược lại, chúng ta ôm nghiệp tâm, ta đi phục vụ ông Phật, ta đi cúng ông Phật, ta đi lại ông Phật, ta đi bán vào cái hay của ông Phật. Mà cái khả năng tinh túy của chúng ta không sử dụng, làm sao chúng ta biết được cái nguyên năng của Ngài, mà giá trị của Ngài ở đâu? Thì chúng ta không làm sao biết được vị trí của chính mình. Cho nên chúng ta phải có vị trí rõ ràng. Khối óc thần kinh từ khối óc tay chân đều có thần kinh hết. Khối thần kinh đó phải được quân bình, nó mới thực hiện cái khí giới tình thương và đạo đức trên quả địa cầu này. Cho nên nhân loại càng ngày càng động loạn, khắp năm châu đều có chinh chiến, có động loạn. Rồi mới tìm hiểu cái tình thương, giá trị của tình thương là gì. Trong xứ này tị nạn, xứ kia chạy nạn, rồi mới thấy cái đạo đức là gì. Rốt cuộc chỉ đạo đức là tình thương. Rốt cuộc đạo đức là đường lối của ông trời xây dựng cho con người, cho chúng ta ăn hàng ngày, cho chúng ta uống hàng ngày. Nhưng mà luật là luật, ăn là phải trả, uống cũng phải trả. Mà thế gian gạt người ta rồi một ngày nào đó cũng phải trả, chứ không có thể nào mà giữ mãi cái số tiền đó để cho ta được. Cho nên phải hiểu rõ luật trời thì không dám làm những chuyện dấy động tâm thân nữa, và tự tiến về sự ổn định và sự an bài của càn khôn vũ trụ. Thanh quang hàng ngày đang chiếu xuống mặt đất để cho con người có sự sống, có sự sanh trưởng. Mà không biết tưởng là tôi nhờ ăn vitamin tôi mọc, nhờ này kia nọ tôi mạnh. Không phải, mạnh là ý chí, mạnh là một cái sự thanh nhẹ, hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ và hòa cảm với tất cả mọi người, mới thực hiện được tình thương và đạo đức, mới thể hiện từ bi và học từ bi được. Cho nên con người làm cha làm mẹ là gì? Cái tấm từ bi. Có cha mẹ nào không thương con không? Nghịch la vậy nhưng mà rốt cuộc cũng thương con, cũng cầu xin cho con bình an. Nó từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Tất cả nhân loại ở thế gian này từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Con người từ mọi trạng thái hình thành cái thể xác con người. Cho nên con người ở nhà sắm bông sắm hoa để chi? Về đi làm cực nhập, về nhìn cái bông hoa thấy nhẹ, thấy nó khoe màu tươi đẹp. Thì chúng ta ở trạng thái đó, chúng ta mới cảm thông trạng thái đó, và chúng ta mới nung nấu và nuôi nấng nó được sanh trưởng tốt đẹp, và xây dựng cho gia can được bình an. Cho nên trật tự là trên hết. Khối óc của chúng ta là hoa sen của vũ trụ. Mà khối óc chúng ta dây động, dơ giấy, tiết ra độc chất, rồi làm sao mà chúng ta cứu độ ta và ảnh hưởng người khác. Cho nên khối óc là quan trọng. Khối óc chúng ta không nên nghĩ cái chuyện dơ giấy, độc ác, thì nó không có tiết cái chất độc và nó không làm cho khối óc thần kinh của chúng ta hư. Bệnh, tâm bệnh do đó mà ra. Tâm bệnh là nghĩ xấu cho người khác, đầu óc không cởi mở, thì tự nhiên nó gieo rắc cái tâm bệnh. Cái tâm bệnh nó làm cái óc càng ngày càng lụng bại, trí nhớ không có đầy đủ và mất trật tự. Cho nên chúng ta tu là trở lại với quân bình, tu trở lại với trật tự của chính mình, thì chúng ta mới thấy sự sai lầm của chính mình. Cho nên con người chúng ta mà tu ở thế gian rồi, chúng ta mới thấy rõ rằng tôi là một tội hồn chưa hoàn tất. Thấy tôi ăn bận đàng hoàng, sạch sẽ, ở nhà cao rộng, nhưng mà tâm hồn tôi chưa cởi mở, vẫn là phạm tội bất cứ lúc nào. Cho nên tôi phải ăn năn hối cải và lo tu, giữ cái luật quân bình, hòa tan với càn khôn vũ trụ, hòa tan với các giới, thực hiện tình thương và đạo đức, thì tôi thấy tâm hồn tôi nó cởi mở, sung sướng vô cùng. Tôi được giải được nghiệp tâm. Tôi thấy những cái tôi ôm, uất hận, buồn tủi của tôi đều là hành hạ tôi hết, chứ không phải giúp đỡ tôi. Tôi bây giờ tôi phải rời bỏ những cái trạng thái đó thì mới là thật sự giúp đỡ tôi. Khi mà giúp đỡ tôi thì làm một việc cho tất cả mọi việc, tôi giải tỏa được những sự phiền não sái quấy của cho chính tôi, thì mọi người sẽ được sự ảnh hưởng tốt đẹp. Ngày hôm nay mọi người lấy kinh Đức Thích Ca ra đọc, lấy hình Đức Thích Ca ra xem, lấy hình những người minh triết tu học để chiêm ngưỡng, thì những xa xưa đâu có nhiều người, có một số người nhỏ đi theo ngài, nhưng mà ngày nay vẫn lưu truyền. Ngài đã thành công từ quyền lợi chính trị, từ đủ thứ giàu có, ngài bỏ đi tìm một cái sự giàu có vĩnh cửu, thanh nhẹ và bất diệt. Ngày hôm nay ngài mới trường tồn trong cái tinh thần Phật tử. Tất cả những người tu theo Phật đều chiêm ngưỡng hành động của Đức Thích Ca đó. Khi mà chúng ta chiêm ngưỡng cái hành động đó, chúng ta phải làm những điều đó, chúng ta mới ngộ được ngài. Chứ nhiều người nói tôi thờ Phật năm này tháng kia, tôi cung phụng đủ thứ mà không bao giờ tôi thấy Phật, là tại vì tôi mất quân bình. Tu mà còn tham, tôi tham có ngày ở nhà tôi là không có ma đó đến, nhưng mà tâm tôi là ma, tôi phải diệt cái tâm ma của tôi mới cung phụng được ngài. Tôi diệt tâm ma của tôi mới tiến đến như ngài và đảnh lễ ngài. Đó là thực chất của người tu. Chứ tu sai lầm nữa thì chỉ có la đà một kiếp mấy chục năm, rồi sanh ra bệnh hoạn, cố chấp ca tụng chuyện đẹp không, nhưng mà lấy chuyện đẹp phục vụ cho chính mình, đó là mình đại tội, không phải là người tu. Mình người tu với thực hành cởi mở những sự xấu xa và lật ngược những tình trạng đen tối của chính mình, và tiến tới sự sáng suốt quân mình, sửa mình để ảnh hưởng người khác, như Thích Ca đã và đang làm. Ngài chỉ lo tu sửa ngài mà thôi. Phải chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào, khổ mới bước vào biên giới Phật pháp. Người thế gian khổ một chút là lo cầu xin Đức Phật lo, nó không chịu lo. Xin ông trời cho biết Thượng Đế thì xin Thượng Đế lo cho, nó không lo. Cái đó là sai. Chính mình phải tự lo, lập lại quân bình và kiểm soát những sự sai lầm của chính mình. Tại sao mình mất trật tự? Tại sao mình ở trong gia can hỗn ẩu, không có trật tự? Đối với anh em, đối với cha mẹ không có trật tự. Đó là sự tâm tổ. Bây giờ mình làm sao cho nó sáng suốt? Mình phải lui về thanh tịnh. Mình có vốn thanh tịnh, mình có nơi thanh tịnh, mình có chỗ thanh tịnh ẩn trú trong tâm thức của chính mình. Tại sao mình không trở lại? Muốn trở lại sự thanh tịnh đó là phải buông bỏ giai đoạn một, kiểm soát mình từ lợi tranh chấp, từ một ý không thiện lành. Mình phải gạt bỏ nó đi và xây dựng cho nó tiến tới sáng suốt. Chính mình phải làm, chứ không phải cha mẹ làm và không phải trời Phật làm. Cho nên con người ngày hôm nay ở nhóm tự do nhờ khoa học là phải tự mình làm. Kẻ đi trước phải lưu lại những thành tích cho người kế tiếp, và người kế tiếp phải tiếp tục tìm hiểu và đóng góp cho hiện đại. Thì khoa học người ta đi bằng vật chất, nhưng mà người ta đã tiến được. Còn chúng ta là cái gì đây? Điều khiển khối óc, chủ khối óc, là tâm linh hòa tan với cả vũ trụ, mà chúng ta không chịu trở lại vị trí của chính mình để làm việc, thì vạn sự bất thành. Nói hay mà làm không được. Cho nên tâm thực hành rồi sẽ thấy, rồi mới thấy rằng tương lai khoa học vật chất họ sẽ đi tìm sự siêu giác. Ở đâu mà ra? Do đâu mà có? Họ thấy hình thành, họ làm ra cái máy chụp hình được, Nhưng mà cái hình này ở đâu tạo ra? Kể cả cọng cỏ ai tạo ra? Kể cả con ruồi con muỗi ai tạo ra? Mà nó biết tấn thôi, nó tự quyết định bay đi hay là đậu đó. Nó biết hút máu, thiên sanh nhân, hà nhân vô lọc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Ông trời sanh người nào cũng có miệng để hút nước, mà cọng cỏ nào cũng có rễ để hút, để hút nước để mà sống. Con người có miệng để ăn thì thấy rõ ràng luật của trời. Cho nên các bạn xuống đây là đang áp dụng luật của trời, ăn sanh trụ quả diệt hồi sinh, ăn vô rồi nó ấm no, rồi nó mới khiêu quỷ đi, rồi nó mới hồi sinh trở động lại, lên làm cái tâm thức nhẹ nhàng. Tôi ăn rồi tôi thấy tôi khỏe, cái khỏe đó là nó lăn lăn đi lên, nó hưởng ứng trong vũ trụ. Mà chúng ta tu, ta hưởng ngay trung tim bộ đầu, hưởng thẳng thanh quan của vũ trụ. Ta là người đóng góp cho vũ trụ. Cho nên thử xem trong gia đình, ba người mà đều tu hết, ngồi đó niệm Phật hướng thượng, thì cái gia đình nó bằng an vô cùng. Mà gia đình nó cãi cọ thì nó bài tiết ra những cái trược khí đi ngang đi dọc, rồi nó làm cho rối loạn hết. Đám đông này mà có hai người nghịch nhau thì không có ổn. Cho nên chúng ta tìm hiểu cái nguyên năng và vị trí của chính mình quan trọng. Vị trí của mình không phải tiền bạc, vị trí của mình là sự thanh tịnh, vốn từ mầm mống thanh tịnh mà ra. Nếu mà chúng ta tạo động là tự sát, sát con người có thể sống trăm năm, nhưng mà chúng ta xài bậy xài bạ, ăn bậy nói bạ thì làm sao mà cái sát nó được ổn định. Cho nên nó chết sớm là vậy. Còn đâu đó có trật tự, con người nó bằng ai? Mất trật tự là không bằng ai. Cho nên các bạn ra đây, từ khi mà các bạn vượt biên, lúc đó các bạn không biết nghĩ gì, đi giữa biển cả biết nghĩ gì, thôi phu cho trời. Có Quan Âm thì nghĩ Quan Âm mà không biết Quan Âm là ai. Có trời nghĩ cho trời, phu cho trời. Thì cái tâm các bạn hướng thượng, thanh cao thanh quan của vũ trụ thì thường trực chiếu cho các bạn. Mà các bạn hướng thượng thì nó hòa tan, lúc đó nó được cứu hút lên. Cho nên cái pháp vô vi là làm pháp luân thường chuyển. Mình hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu, nó chuyển như thế này. Và mình xuất ra nhâm đất, nó đo đất nó thông, nhắm con mắt thì cái pháp luân của vũ trụ nó hút mình. Cho nên những người tu của vô vi nghe giảng, nhắm con mắt thấy thanh nhẹ, nó rút đi thanh nhẹ. Đó là cái vốn căn bản của cái tâm thức của hành giả. Tâm thức của hành giả mà thực hành thì được rút đi lên, thì mới được tận hưởng thấy rằng mình lăn lăn ngồi thanh nhẹ đó, bước qua một cõi nào rồi sung sướng nhẹ nhàng. Cho nên họ mới đi thiền. Chứ nhiều người họ cũng bác sĩ, kỹ sư, họ đâu có phải ngu. Họ có một cái gì khác hơn, thanh nhẹ hơn, giá trị hơn. Và họ đã tự rờ mó và ý thức được, không bị lệ thuộc, tự chủ, mà tự thanh lọc để trước về, bước về sự thanh nhẹ sẵn có, là cái vốn căn bản của phần hồn. Cho nên họ cảm thức sung sướng, họ tự tu tự tiến. Cho nên cái pháp này đâu có phải tu cho ông Tám đâu. Ông Tám đâu cần các bạn tu, mà cần các bạn tự tu, là pháp của các bạn. Các bạn sử dụng cái pháp này là khứ trượt lưu thanh, làm một khối óc từ cái động loạn đi tới nhẹ, và làm cái cơ tạng từ ô trượt nó đi tới thanh, thì các bạn mới tiếp thu được cái nguyên khí của vũ trụ, nguyên khí và thanh quan của vũ trụ. Đó là nó trị cái tâm bệnh. Cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật tôi đã cạch nhẹ là cái chấn động ở trong cái tâm thức của con người. Mà nếu mà điều chỉnh được cái tâm thức đó thì đó là chìa khóa đi trong ba cõi. Cho nên các bạn có duyên lành gặp tôi, và chính tôi đã thực hành, tôi đem ra những cái gì mà tôi đã đạt được trong khả năng của chính tôi. Và các bạn nghiên cứu lại, nếu đúng làm hữu ích cho các bạn, và pháp này là pháp của các bạn nếu các bạn thực hành, chứ không phải tôi. Đừng có nghĩ rằng tôi tu cho ông Tám, đó là sai lầm. Ông Tám tu được lên tới đâu, ông Tám chỉ đem đóng góp cho mọi người thôi. Mà mọi người có quyền phê phán, đúng thì làm, trật thì bỏ, chứ không phải lê thuộc bởi ông Tám. Cho nên ở cái vũ trụ này không có ai mà chỉ rõ như vậy, và đưa trao trả cái quyền cho thực hành cho chính mình. Và mình là một chủ nhân ông rõ ràng, chủ của tiểu vũ trụ này, mà không chịu trách nhiệm sửa tiến tâm thân nữa thì không có ai có thể giúp mình được. Có cầu nguyện cho mấy đi nữa rồi cũng bị sa đọa, vì có đường không đi. Đó là cái tội của chính mình. Có sáng suốt không biết sử dụng là tội của chính mình. Cho nên cố gắng tìm hiểu và nghiên cứu cho rõ ràng trước khi hành. Mục đích mình phải đặt rất rõ ràng, tôi được hành để làm gì, trở lại với sự quân bình cho chính tôi, và đem lại sự bằng an tâm thức cho chính tôi. Và tôi làm một việc cho tất cả, một việc ở tương lai, mọi việc ở tương lai là tôi thực hành được, thì tất cả chúng sanh mắt mũi tai miệng cũng có thể thực hành như tôi, đi trong cái pháp khứ trực lưu thanh, thì mọi người sẽ đạt sự bằng an. Cho nên chuyện đây nãy giờ các bạn cũng nghe qua tôi nói những gì rồi, thì có những sự thắc mắc thì tiện đây các bạn cứ đặt thêm câu hỏi và tôi sẽ trả lời tất cả những khả năng sẵn có của chúng tôi, và tôi sẽ đóng góp cho các bạn để về giữ lấy mà thực hành, để đi đến mục đích tốt đẹp hơn và gọn ghẽ hơn, nhanh nhẹ hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Con xin cảm ơn thầy đã ban cho lời huấn từ để giúp cho con thêm sáng suốt để giải thoát cho phần hồn bị giam hãm trong cái thể xác chật hẹp này. Vậy tuân theo ý của thầy, xin mời các bạn có câu hỏi gì cứ việc lên đặt với thầy, thầy giải đáp. Xin mời.
Có gì thắc mắc lên đây hỏi cho chút nữa, không có giờ hỏi đâu nha. Ở đây cứ quen là đi khỏi cái thiền đường rồi cái rồi hỏi à. Bây giờ hỏi luôn, bây giờ làm thịt ông Tám đi, có gì hết.
Thưa thầy, con thiền, con hít cho con thở ra, thì cứ đi lên trên hết, thở vô con lắc cũng được, là cái pháp thường thường chuyển thì đi vòng vòng vậy, thở vô thở ra được lên trên này. Thầy có đúng là mạch nhâm nhưng mà tắc tâm.
Đúng là vậy, bởi vì luồng điển nó đi như vậy là đúng. Khi mà ở trong này á, đốc mạch nó thông, nhâm mạch nó chuyển, thì nó ra ngoài vũ trụ cũng chuyển vậy, nó rút mình đi lên. Cho nên khi mà nhắm mắt là thấy nó rút lên, đó là con đường đi về rõ ràng, chứ không phải đi bằng máy bay. Nhắm con mắt là nó đi tới, nó rút lên thanh nhẹ, nhưng mà chưa thấy vì còn bận biểu nghiệp duyên tại thế gian. Mà dứt khoát đi rồi, lúc ngồi là phải trong giấc ngủ của thiền mới thật sự là ngủ.
Đó.
Lúc thiền là lúc ngủ đó. Ngủ trong một cách triền miên thanh nhẹ thì mới trở về với trật tự, mình mới thấy xa xưa có nhà có cửa có cha mẹ đàng hoàng, không có phải bơ vơ như những người ở trần gian chỉ tranh chấp tiền của lê thuộc và bị xỏ cột ở trong gốc cây một chỗ không phát triển được. Cứ thả lắm không sao, bị giật lắm, giật lắm mạnh giật mạnh nó vậy.
Thầy
thi sĩ thì phải giật mạnh.
Thưa thầy, hồi có câu hỏi, thầy có phóng điển cho con không mà?
Lúc nào có về tới đây
thầy
là có hết.
Phóng điển cho con.
Có hết.
Nhiều quá.
Nhắc chị hoài mà.
Giờ con lại tạ ơn thầy.
Nhẹ lắm. Thi sĩ phải cho lên cao sao mình làm nhiều bài thơ để lại. Cứ làm một sách để cho người ta. Trước khi đi phải đóng góp một cái gì, để những người kế tiếp người ta mới tìm cái khoa học quyền bí là cái gì. Khoa học bây giờ là khoa học vật chất, mà thực hành tu ở này là khoa học quyền bí. Như chỉ nói tôi đứng gì mà nó rút, nó lăn tôi đi. Thì trong đó khi mà chỉ lăn rồi á, chỉ mới thấy trời ơi cái lời thơ cao đẹp mà tôi đem về thế gian tôi quên. Ngồi nhẹ vậy nó đi vô, nó xem cảnh đẹp nhẹ nhàng, nó tỏa ra mùi thơm rồi những câu thơ đặc biệt. Hồi nào giờ mình thấy bị tiên viết thơ, nhưng mà bây giờ những người tu siêu giác này làm thơ còn nhanh nhẹ hơn những vị đó. Không phải nói giỏi hơn những vị đó, nhưng mà sự thật nó như vậy. Người đi lên và người đi xuống hai người thấy rõ ràng. Người đi xuống thì nó phải lấy cái phần nặng nó giải cho thế gian, còn người đi lên nó làm thơ lúc nào cũng thanh thoát và nhẹ nhàng. Cái đó nó khác, tự động. Cho nên tôi muốn mong rằng mấy những người dốt, không biết chữ nghĩa, không biết gì hết, lo tu pháp này rồi một ngày nào nó sáng ra cái nó làm thơ. Chính tôi là một người dốc, tôi đâu có biết làm thơ, hồi nhỏ đâu có biết làm thơ, một câu cũng không biết nữa, một chữ không biết đặt cái chỗ nào, nhưng mà tự nhiên nó thông rồi nó làm trật tự, làm bất cứ lúc nào mà bất cứ trạng huống nào nó phải thể hiện rõ ràng như vậy. Người ta phải chờ có hồn thơ mới làm thơ. Tôi bất cứ lúc nào ở cầu tiêu cũng làm được, bất cứ chỗ nào cũng làm được, chứ không phải nó chê chỗ này ô trượt ở chỗ kia thanh sạch, không, chỗ nào cũng làm được nhưng mà khai thông. Còn người giảng đạo không phải lựa một chỗ tốt mới giảng đạo, người đúng lực lượng có thực chất tu hành thì ở đâu giảng cũng có người ta nghe, cũng phải đòi hỏi một chỗ tốt hơn, nhưng mà chỗ nào cũng chỗ càng khôn vũ trụ. Chúng ta huynh đệ tỷ muội chung chung sống trong một nhà của vũ trụ, phải ý thức đó mới là giảng được. Còn không hiểu thì cái ý thức đó là không bao giờ giảng được. Cứ lần quần ở trong lý thuyết văn chương của người khác để lại là bị kẹt mà không thông được, không dám mở cửa cho mọi người đặt câu hỏi. Còn đây tôi mở cửa bất cứ lúc nào. Từ ngày mà tôi khai huệ nói chuyện rồi, từ Việt Nam là thứ bảy chủ nhật thì hỏi ông Hiền ở Việt Nam là giờ nào ông cũng tới đặt được câu hỏi được hết. Vì tôi thấy rằng tôi tu đạt tới đó, tôi chỉ sử dụng tới đó. Rồi tôi nói vàng liệt không có thở, không có sợ lửa, thì thầy bùa cứ diệt giết đi, không sao, ông tám bằng lòng chết. Nếu là tầm bậy cứ diệt, dễ bùa thổi đi. Thế nhiều ông cũng tới nói, tôi nói thiệt cho ông là tôi trên trời tôi cũng đi được, mà địa ngục tôi cũng đi được, mà chỗ nào tôi cũng đi được. Tôi mà nhà ông mà cây trái, mà cây cam thì tối tôi thổi bùa bẻ không còn trái. Tôi nói được, nhà tôi có cái buffet, không có cây mà có buffet, tối nay tôi mở cửa cho ông đem đi đồ hết đi. Thì làm không được, tới lúc đó mới tới, mới chịu học. Ông nói tôi dao mà chém vô đây, chém không đứt. Thì tôi kêu mấy người đó cho tôi cái kim ghim bạc thôi, đưa cái lưng, đưa cái hông này tôi đâm cái thứ vô. Nói cái gì phải làm được. Rồi nói tôi chỉ một cái là con thằng làng rớt xuống, thì nhà tôi thiếu cha gì, tôi nhà nghèo mà, thằng làng nhiều, chỉ đi, chỉ coi rớt con nào không. Không rớt, lúc đó mới chịu thua. Cho nên nói dốc là nhiều, sự thật là không có. Nó chỉ dùng cái thuật thôi miên mà nói chuyện với người ta thôi, còn thực chất không có. Cho nên cái gì mình phải thử, đừng có nể. Nể là bị gạt. Bất cứ đạo nào ở thế gian này, mình phải hỏi nó sự thật. Chết cũng học hỏi mà sống cũng học hỏi, không có gì phải sợ. Sợ cái tâm mình lường gạt lấy mình mà thôi. Cho nên con người phải đi trong thực chất và nói mạnh, nói rõ mới là giúp đỡ người khác được. Chứ để con người bị lu bu, một kiếp người ở thế gian lu bu tâm tối, rồi cộng thêm sự tâm tối của sự ảo ảnh nữa, thì chết chắc chắn là đi xuống địa ngục chứ đi đâu. Còn mình thấy rõ cái vị trí của mình, liên hệ với càn khôn vũ trụ, khai thông khối óc, thanh quan mình chuyển tiếp với thanh quan của vũ trụ, thì sự sống lúc nào cũng nhẹ nhàng và thật, không có phá hoại ai. Cho nên những người cố bám chuyện này chuyện nọ, rồi sợ người ta phá hoại, rồi đâm ra gieo tư tưởng xấu, rồi viết báo viết sách chữ người này người nọ, rốt cuộc không có căn bản và tự tạo loạn cho chính mình mà thôi. Cho cái sự thật là phải trong thực hành, lý luận không có đi đến đâu được.
Mời thầy. Kính thưa thầy, kính thưa quý bác, quý anh chị em. Hôm nay con có hai câu hỏi xin trình thầy. Thầy xin giáo. Và câu hỏi thứ nhất là về phương diện thực hành. Xin thầy xác định cho là cái lục điển sau khi được tìm một thời gian thì đã có điển rồi, thì cái lục điển đó nó sẽ đi từ người khỏi ông, nó đi lên mà nó đi từ phía sau lưng, nó đi lên ba hội thì nó đi trở về lại hội âm, hay là nó đi từ phía trước lên được.
Cái đó nếu mà nói như vậy á thì nó chỉ dẫn sai mà thôi, không có nói rằng nó đi từ cái huyệt hội âm rồi thì dẫn lên. Đó là khi mình dẫn điện, cho nên không có dạy những chỉ cho những người mới tu như vậy, nguy hiểm. Soi hồn pháp luân là nói đầy rúng đầy ngực tung lên bầu đầu là tại sao? Dùng cái nguyên khí của vũ trụ nó mới đủ sức mạnh mà đã để mở những cái khuyết ở trong hai cái huyệt đó. Nó hít vô bữa nay hít vô một chút, mai hít vô một chút, lần nó kéo dài thì nó mở cái đâm cái nhâm mạch, nó mở được rồi là nó đi tới cái chỗ kia mà lần diệt vô. Rồi tới cái đốc mạch, nhâm mạch mở xong rồi nhấp đốc mạch nó mới mở đó. Nó đi một vòng như cái vòng anh nói, nhưng mà không có thể cho người ta biết. Những người ta biết người ta nói bây giờ tôi kéo xuống hỏi ông, mà hỏi chứ không có đi được. Thành ra cái tư tưởng của nó cứ kéo xuống hỏi ông mà nó không làm. Còn đằng này người ta cứ hít vô đầy rúng Đây ngực tung lên bỏ đầu là nó đã đi tới hội âm, automatic tự động nó phải mở xuống. Cái đó không cần nhắc. Nếu nhắc là người phàm người ta nói, ồ, ông này ông ấy đi xuống hội âm. Rồi tôi cũng nói, tôi đi, tôi không chưa làm gì mà tôi nói, tôi muốn đi nhanh hơn, tôi đi xuống hội âm. Rồi mẹ nó khùng. Nó chưa có làm. Thành ra nó không có chứng minh được. Cho nên nhiều người đọc kinh cái này kia cái nọ, nói lý thuyết Chúa thao thao bất tuyệt, nói gì lý thuyết Phật là thao thao bất tuyệt, mà bản thân chưa hành. Nói cái dục không là gì không được. Cái tâm bấn loạn mà không sửa được. Cho nên đằng này ta lấy nguyên khí của vũ trụ để giải tỏa sự bấn loạn đó, thì phải thực hành và đi tới kết quả như anh nói, nhưng mà không thể nói được. Để tự nó cảm thức. Mà nói là tôi đem xuống hội âm, mà đem vô đốc mạch ra này khi cái nọ, làm loạn cho những người nghe. Và cái trong thực hành nó đạt được, tôi đi tới đây, tôi thấy cái này. Cũng như bây giờ người ta qua đây, bên Việt Nam qua đây, chị cứ đi làm đi, làm rồi chị sẽ vui. Chứ không nói à chị đi làm rồi chị lãnh bao nhiêu tiền rồi chị sẽ lên làm sếp rồi nó tùm lum cái óc nó loạn. Chị đi làm rồi chị sẽ vui, tới tháng này lãnh lương, thấy nó vui. Rồi từ nó lấy đánh đồng lương, nó vô nhà băng, nó mở cầm, nó thấy vui. Chị làm đi làm nữa chị sẽ thấy vui. Thì người ta không có loạn. Mà mình cách nghĩa một đống. Mà người ai cũng muốn mau hết. Ai tu cũng muốn thành Phật hết. Ai ở thế gian cũng muốn làm nhà giàu hết. Rốt cuộc là giàu nghe lý luận thét rồi mang máng trong đầu óc, hoặc không có thực hiện được. Còn trong thực hành nó sẽ mở ra. Với cái trật tự của xã hội có, mà trật tự của tiểu vũ trụ này nó có, thì anh nói đó là cái trật tự. Nhưng mà cái trật tự làm pháp luân thường chuyển là nó sẽ trở về với cái trật tự tự nhiên đó. Cho nên tôi khuyên không nên nói cho những người mới tu những cái việc đó, nhưng mà chỉ cho người ta thực hành đại rúng đại ngực tung lên bờ đầu, rồi sau này nó mở tự nhiên, nó nói những cái đó, nó nói trong cái chân thức của nó. Nó thấy tôi đã đi tới đó rồi, tôi được mở rồi, một vòng quanh trong tiểu thiên địa tôi đã thấy những cái gì. Nó biết thôi chứ không được nói gì. Nói người khác là loạn, bởi vì người khác cái trí người ta chưa mở, người ta chưa hành, người ta chỉ có ý lại thôi, rồi là làm khổ cả đám. Cho nên tôi khuyên những người tu mà thanh nhẹ rồi, chỉ cái lúc ban đầu mình học cái gì thì mình phải chỉ lại người ta lúc đó thôi, không có nói thêm nữa. Rồi ta đi được giai đoạn đầu rồi, tới đó họ nói ra mình mới xây dựng cho họ, rồi họ sẽ đóng góp cho người kế tiếp.
Yeah. Hôm nay con để cho tự nhiên thôi.
Để tự nhiên.
Yeah. Con không có điều khiển như vậy. Nhưng mà con để cho nó xác định.
Để xác định. Tôi biết là cái đó nó đi đúng. Khi mình thực hành là sẽ thấy. Nhưng mà không nên nói ra cho những người tu. Mà những người tu không nên nghe cái đó. Và chỉ thực hành trong cái nguyên lý hiện tại bây giờ. Hít vô đại rúng, đại ngực tung lên bờ đầu. Tôi chỉ biết nhiêu đó. Rồi tự tôi sẽ đi tới cái chỗ sáng suốt. Đó. Thì nó không bị bấn loạn. Cho nên nhiều người học về cái pháp ăn mà đi học, rồi cái dẫn điện lòng vòng lên đây. À, có một ông ở Việt Nam, ông Tiêu, ông cũng ăn mà đi học, chạy lòng vòng lên đây. Mà càng ngày ông càng nóng. Ông mới tới tôi nói tại sao nóng, bây giờ anh không có chỗ thoát. Anh cứ chạy lòng vòng nữa, anh ở đây. Cái quả tâm anh đã có nhiều, rồi anh dầm cái nữa anh cũng để chỗ này. Thì cái quả tâm anh càng ngày càng vượng, thì cái dục tánh anh càng ngày càng cường, thì tự nhiên anh phải nắm tánh, ích kỷ. Không có phát triển được. Sau ông mới tới tôi mới soi hồn, ông mới chiêu mình, ông mới thấy nhẹ, thay đổi. Nó phải có lối thoát. Nó đi một vòng nhâm đất để cho nó có lối thoát. À.
Dạ thưa, xin thưa thầy, câu hỏi thứ hai. Sau câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai. Câu hỏi gì? Câu hỏi là sự nhận thức, thức giác. Xin trình thầy với trình quý bạn đạo. Trong cái quá trình tu học của con để thời gian khá lâu, nhưng mà nghị quyết thì cũng khá nhiều. Trong cái giai đoạn đầu họ có pháp của đạo Cao Đài, đi vào vòng đó mà làm cái công việc là lập công bố,
cái đó tốt
là để đóng góp từ năm tuổi. Sau một thời gian đến cái lúc đất nước có một sự biến thiên về phương diện chính trị, rồi phải bỏ nước ra đi để khai mở cải cách. Và đến đây ngộ được cái pháp của thầy, nhận thấy nhờ đó mà biết được cái giá trị của chân không như thế nào,
Yeah.
Là phương tiện.
Yeah.
Tích cực hơn.
Yeah.
Bao nhiêu tiền của bao nhiêu giờ bị bao nhiêu những cái đã bảo ra về cái sắc nước tự
nhiên. Yeah.
Và bao nhiêu đó là bài học nước ra.
Yeah.
Sắc có giá trị. Và có lẽ đến cái giai đoạn này là cái giai đoạn thượng đế chấm điểm này.
Yeah.
Để cho mình để đi trên cái con đường trở về.
Yeah.
Thành ra không có cái sự buồn phiền, có cái sự than trách về sự mất mát.
Yeah.
Và cộng vào đó cũng tính tình thầy với các bạn đạo là ở đây đại đa số của chúng ta đều tu trong cái lớp tuổi trung niên.
Yeah.
Ai cũng có gia đình.
Yeah.
Ai cũng có nhà cửa.
Yeah.
Mà cũng như thầy đã từng nói, gia đình nhà cửa hay là vợ con đó là một cái bậc thầy của chúng ta,
ông sư.
Dạ, bậc ông sư của chúng ta. Dạ, có đau như thầy mới vừa nói, có đau khổ mới biết cái giá trị của đau khổ như thế nào. Dạ, con cũng nhận biết rằng từ trước đến nay không có một cái vị Phật nào hay là có một vị thánh nào hay là ngay như Đức Chúa Giêsu Christ cũng phải chịu đóng lên thầy thánh giá để mà đắc đạo. Cũng như Phật Thích Ca cũng đã phải từ bỏ để lại ngôi đạo. Rồi tôi biết như Đức Thống Phụ Tử ngài ba phen đi chu du khắp cả thiên hạ để mà hành đạo, có lúc bị vay, có lúc bị đói bị khổ. Là hãy đã tu thì phải có khổ, mà khổ thì mới có thắng.
Dạ,
con hiểu. Với thế cho nên từ đó con có một cái nhận thức ngay chính mình, cái nhân vị đó con người phải có một sự chiêm đâu mà đẹp. Mà thiền là một phương pháp để giúp cho ta là có một cái đức dũng phi thường, và phải chăng cái dũng đó thầy đã đạt, và cái dũng trước thầy đã có Chúa đạt, đã có Phật đạt, đã có Khổng Lão Phật đạt. Bởi thế cho nên con cố gắng noi theo đó để mà tu, để mà tiến. Trong thời gian gần đây con có một cái nhận định khác, nhưng mà con sợ là sai lầm. Trước đây con có một cái nhận định là thiên nhân tương dự, có trời mà phải có ta. Nếu như có trời mà chúng ta cứ ý là trời, ý là Phật, nhưng thầy mới nói mỗi chút mỗi kêu ra trời Phật đến thứ mà tính bằng một thứ cực, đó là cái sai lầm. Nhưng mà nếu ngược lại người đời, chẳng hạn bây giờ trong thời gian qua con nhờ cái phương pháp hiện nay, con có một sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Để mà đi ngang qua tất cả mọi sự đau khổ, để xem thường mọi sự đau khổ và lấy cái sự đau khổ đó làm một cái nguồn vui cho mình, và từ đó thấy được hạnh phúc, từ cái đau khổ biến cái hạnh phúc. Và con có cảm nhận điều đó mặc dù chưa đến chỗ gọi là khá cho con.
Liên quan làm ăn.
Dạ, dạ vâng, cho con cũng dám nói là cao mà. Nhưng mà con có được cái nhận thức đó. Nhưng mà con sợ có cái điều. Nếu nhận thức như vậy và làm như vậy thì rồng nhà đó nào đó mà mình không dựa vào thượng đế, mình không dựa vào các đấng bề trên, mà mình chỉ ý lại là sức mình và quá tin tưởng ở năng sức mình, như vậy mình có thể trở thành cái người giống như người vô thần hay
không?
Không. Dạ,
mình đang tu cái pháp này là trở lại trật tự của thượng đế và không có bỏ thượng đế được. Vì thượng đế là luật đã đặt trong cơ tạng của mọi người, không có chạy ông trời được, không có người nào mà bỏ ông trời được. Người nào tu là phải trở lại với trật tự của thượng đế thì tự nhiên nó quán thông hai chiều, nó mới dũng tiến được. Thành ra nó không có phải đi tới chỗ vô thần. Vô thần là khác, vô thần là không nói thần hồn, vô thần là không có nói vật trật tự của vũ trụ, vô thần là chỉ rằng trật tự của con người làm thôi. Nhưng mà nó không hiểu rằng cái trật tự này cấu trúc từ siêu duyên nhiên, nó không có, nó mất cái giai đoạn đó. Cho nên những người tu là người ta nói về siêu nhiên, từ đại thanh tịnh chiết ra mầm móng tình yêu thương của người thế gian, chứ không phải là người thế gian tạo được. Cho nên những người tu này mà trở lại trật tự rồi, biết quý cái thể xác này, tức là biết quý cái lục trần, và đi trong thanh tịnh và sáng suốt, chứ không có bỏ. Nó là khoa học quyền bí rõ ràng, không có phải đi tới chỗ vô thần. Nếu mà nó tu mà không có trở lại trật tự, và nó không có xuất, không đi lên tới cái tầng số cao, thì chư tiên chư Phật làm sao độ nó. Thấy không? Nó à, đợi chư tiên xuống cơ thì chư tiên nói gì nghe lời nấy, nhưng mà xuống cơ qua đâu? Qua con người. Thấy chưa? Mà thật giả mình không biết. Cho nên mình tu đi trở lại trật tự và mình trở lại cái chỗ chân thật. Cũng như các bạn tới Bỉ thì chánh phủ Bỉ lo. Thấy chưa? Tới Mỹ thì chánh phủ Mỹ lo. Mà tới Trung Thiên thì chư tiên lo. Mà không tới Trung Thiên mà cứ nói rằng tôi tới cầu chư tiên xuống giúp, mà đâu đã tới từng số đâu mà người ta lo. Tới cái việc người ta lo là ta lo. Cho nên mình tu phải giải thoát và trật tự và trở về nguyên căn nguồn cội của mình, thì đi tới đâu đều có người lo. Không có cần nếu tôi làm gì được phạm lỗi với ông tiên không, tôi phải sửa tôi thanh nhẹ tôi mới về với ông tiên được. Tôi phải bỏ nghiệp tâm tôi mới về với ông Phật được. Tôi phải quán thông hai chiều tôi mới về với Thượng Đế được. Thấy chưa? Tôi bạc biết có một mặt à, rồi tôi đổ lỗi cho người khác thì tôi tiết độc chất trong đầu óc của tôi, làm sao tôi phát triển được. Rồi càng ngày tôi chỉ ở đấm khùng, ở trong một cái khùng kẹt và không có phát triển được. Đó. Cho nên người tu đây nó phải mở ra văn minh khoa học quyền bí, và nó sẽ đập đổ những cái tư tưởng xấu của nó, và nó kiến thiết lại những cái sự tư tưởng thiện lành và xây dựng tiến hóa lên, chứ không bị kẹt. Bằng dũng chí thanh tịnh, chứ không phải bằng sự hùng hồn động loạn và không làm được kết quả.
Dạ, kính thưa thầy, có phải là khi trong cái tâm của chúng ta đã đạt được cái trạng thái chân không?
Đó.
Tự nhiên nó có cái đi đến cái chỗ quyền động hay là hòa tan
như vậy, nó phải cái không. Dạ. Cái không trước là nó quân bình là không, dạ, rồi nó mới trở về với chân không. Thì lúc đó mới bị hòa tan với vũ trụ được. Cái chân không là cái tim của người tu vô vi, là trung tim bộ đạo, nó sáng. Cái này không có ai cướp giật được. Chỉ cái này thì họ cắt hà liền được. Còn cái trung tim bộ đầu mà sáng suốt, nhắm con mắt, thấy lớn rộng cái đầu như cái nia, cái đó là không có ai cắt được. Chỉ có hành mới có đạt. Nó thanh nhẹ như vậy. Lúc nào nó cũng triền miên trong thanh nhẹ, thanh tịnh, chứ không có bị động loạn. Còn nó không mở chỗ đó thì nó còn lao. Ai tới hù hiếp nó sợ. Còn đây nó không có. Nó dồn nó thấy rồi. Ông kia ông chưa tới thanh tịnh mà ông chửi tôi thì một ngày nào rồi ông sẽ khổ thêm nhiều hơn, rồi ông sẽ trở về với thanh tịnh. Chính ông là nguồn gốc của thanh tịnh. Mà ông không biết hưởng sự thanh tịnh của ông thì tôi chỉ nhường cho ông một thời gian rồi ông sẽ tự thức mà thôi. Dạ, cảm ơn sự đóng góp của anh.
Chào Pháp. Ừ. Thưa Pháp, còn có mấy một câu hai câu hỏi Pháp về những người thực hành thôi ạ. Thứ nhất ấy, là trong cái pháp môn đó cũng có ba giai đoạn. Thứ nhất là mình niệm rồi mình soi hồn
nhẹ chứ không phải là ép mạnh đâu nhé.
Yeah.
Nhẹ nhiều người ép mạnh nó đau trong này á. Cái này cái gì nhẹ, cái gì của vô vi cũng phải nhẹ, không có làm mạnh được á.
Yeah. Rồi cái sau khi cái soi hồn xong đó mình mới là pháp luân thường chuyển.
Pháp luân thường chuyển.
Dạ. Yeah. Tới cái giai đoạn đó là thiền định. Nhưng mà trong lúc mình pháp luân thường chuyển thì con có đọc sách á thì ông Tám nói rằng là chỉ làm 3 cái tới 5 cái thôi pháp luân.
6 cái yeah. tới 12 cái.
Yeah. Nhưng mà trong lúc mà làm bao nhiêu cái đó nhưng mà mình thấy mình chưa có định được để bước vô cái thiền định đó. Thì mình có thể tiếp tục mình pháp luân không Tám, có hạn không Tám?
Không, làm 6 cái thôi, làm cho đúng. Nhiều lắm là làm 12 cái.
Dạ. Yeah.
Làm nhiều đúng, làm cho đúng 12 cái thì lần lần ở trong nó sẽ nới rộng ra. Ban đầu nghĩa là con hít, dùng lỗ mũi hít. Hít cho, hít vô, nó mệt thấy không?
Yeah.
À, dùng lỗ mũi ban đầu ai làm cũng mệt hết á.
Yeah.
Sau nó thông ở trong rồi, nó nhẹ rồi, cái lời nói ra nó rộng, cũng như ở sảnh đường rồi mình thấy là cái pháp luân nó có hiệu lực.
Yeah.
Cái developer nó khai thác ở bên trong.
Yeah.
Nó mở ra. Thấy không? Thì trong lúc đó, nó đi tới cái giai đoạn pháp luân hít bằng lỗ mũi, rồi sau này hít bằng ý trung tim bộ đạo. Cái ý á, nó mới đi tới chỗ nhẹ. Là cái ý mình vừa chuyển, nói pháp luân thường chuyển, thì tự nhiên nó no. Nó đầy, lăn. Lúc đó không phải hơi thở nữa, nhưng mà toàn thân là ánh sáng. Lúc đó là ánh sáng. Cho nên phải đi từ giai đoạn. Giai đoạn đầu là hít thở đó. Đó là giai đoạn đầu đó. Rồi nó thông rồi không có hít thở nữa, dùng ý. Dùng ý là nó chỉ là hít ánh sáng, đem ánh sáng vào cơ tạng. Thì lúc đó nó không có ăn đồ nặng trược được. Thì ăn đồ nặng trược là nó thấy nghĩa là lộn xộn trong cơ tạng. Nó phải ăn thanh chừng nào nó là chịu chừng này. Mà ăn thịt thà ô trược thơm ngon của thế gian thì nó lật ngược tình thế, nó thấy đó là độc chất và hại gan hại ruột, nó không ăn. Nó muốn xây dựng cho vạn linh trong cơ tạng nó đồng thức như chủ nhân ông, thì lúc đó anh tự cho cái đầu nó rung chuyển rồi rồi nó mới xuất ra cái luồng điển, nó từ quang nó xuất ra, nó liên hệ với bài cái từ quang của vũ trụ, thì lúc đó nó định muốn cục cửa con không được nữa. Như tôi hồi trước là tôi lắc dữ lắm, ngồi lắc đùng 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 làm dữ lắm, nhưng bây giờ không có nữa. Bây giờ tôi ngồi vậy là nó rút rồi, nó phải ngồi ngay ngắn. Nhưng bây giờ tôi muốn làm nó đùng như hồi trước, nó cục cửa như hồi trước cũng được nữa. Tôi xuất ra rồi đạp trở lại thì cơ thể tôi toát mồ hôi, cái đó cũng được nữa. Thì bây giờ tôi làm thử biết à. Cho xuất ra. Dội ra luôn lại. Mạnh như thế. Rung cả con người, đạp lại nó mạnh. Rồi hồi chứng minh là hồi mình ra nó rung. Nó rung hết cơ thể rồi, thắt từng la giọng bảy lóc cân, nó thông rồi cái nó nghe. Tâm kinh cũng có nói rất rõ ràng, mà thực hành mới thấy. Rồi cái nó nhẹ nhẹ rồi bây giờ cái mình xuất ra cái nó liên hệ với cái thanh quang ở bên trên, nó ngay ngắn ngồi máy không được, như tôi ngồi máy không chút cũng không được. Rồi muốn thử thực tập trở lại hồi xưa, nó ra một hồi đạp một cái toát một hồi. Mạnh vậy đó. Thì mình điều khiển được cái tiểu thiên địa mình. Có lệnh tụi mới làm. Còn không có lệnh ở dưới này tụi nó không được hoạt động. Nó vạn linh đầm sanh hoạt với mình. Một ngày tới tối mình rước những cái hành Bồ Tát, những cọng cỏ, miếng thịt, cọng rau, miếng cơm là cái gì? Cái hành Bồ Tát. Ta hy sinh đời đời kiếp kiếp để cho cái thế giới loài người được ấm no. Đó, cái hạnh đó là hạnh. Mình rước hạnh Bồ Tát vô mà mình lại đi gây lộn với người ta là cả. Mình hạnh Bồ Tát là mình phải cỡ mình. Mình thấy mình ăn một cọng rau cũng là cái hạnh Bồ Tát cho con người có cơ hội ăn nào. Thì lúc đó mình mới thấy mình phải giúp người khác. Cái tâm lành của mình như vậy.
Sau cái pháp luân thường chuyển đó, mình bước vô cái giai đoạn thiền định. Nhưng mà trong giai đoạn thiền định đó, nếu mà cái đầu óc của mình nó lo ra, nó tâm hư ý dưỡng nhảy tùm lum la đó, trong đó mình phải làm thế nào để
niệm Phật co lưới răng kề răng, dùng ý niệm Phật. Nhưng mà ba ngày mình đi làm về phải có thì giờ ngồi chỗ niệm Phật. Đó là luyện cái tâm thức, cái conscience, luyện cái tâm thức cho nó trở lại trật tự. Tâm thức mất trật tự nó mới ra những cái ảo ảnh. Mà tâm thức có trật tự, nhắm con mắt là thanh nhẹ. À, cho nên nhiều người bị dạy thiền nói ô nghĩ chuyện thanh nhẹ, nghĩ chuyện trời Phật này cái nào mà nghĩ đâu có được. Phải có cái trật tự nào, cái mầm mống nào nó quân bình thì nó mới hướng thượng, nó được rút đi lên nó mới thanh nhẹ. Còn ngồi nếu tôi nghĩ giờ này là tôi sống với Phật, với tiên sung sướng cảnh Phật đồ này cái nào không có được, sau này nó đập. Cho nên phải luyện, phải niệm Phật, phải co lưỡi răng kề răng là chấn động tất cả thần kinh và nó sẽ đem lại cái sự quân bình của cái thần kinh cơ tạng tâm thức của nó thì nó mới được ổn định. Lúc nó nhắm là phải ổn định, là phải do cái niệm Phật. Cái bằng niệm Nam Mô Di Đà Phật của tôi có giữ không? Có,
dạ,
không?
Dạ, con có.
Nghe cho kỹ, cái đó là trị tâm bệnh. Cái phương thức trị tâm bệnh mà phải thực hành. Tất cả những cái gì của tôi là thực hành, còn không thực hành là không có xài được. Dùng lý thuyết là mượn lý thuyết của vô vi coi băng rồi mượn lý thuyết vô vi nói không có xài được, phải thực hành. Mình nắm vững, nắm chắc, mình thấu đáo cái khoa học quyền bí trong nội thức mình thay đổi liền liền. Mà phát triển, chứ không phải trì trệ.
Con cảm ơn Bồ Tát.
Nha.
Cho Bồ Tát, Bồ Tát ba lại.
Nha.
được giải tỏa rất nhiều phiền muộn nội tâm và giải đáp những câu hỏi đặt ra từ lâu. Con muốn xin hỏi thầy, có nhiều lúc lòng mình muốn đi xa nhưng còn thấy sự chật hẹp của nội tâm, không có cho mình được thực hiện những ước muốn. Thầy có vài lời mình chiết để cho con giải tỏa.
Tu về vô vi trong 3 năm mới bắt đầu thấy cái tánh của mình. Tánh mình ở đâu? Tánh mình từ tiền kiếp, từ nhiều kiếp cấu thành cái tánh hiện tại. Nhưng mà không thanh tịnh, không thấy cái tánh. 3 năm mới bắt đầu thấy cái tánh. Thấy cái tánh, nắm được cái tánh, mới sửa cái tánh, mới lật ngược cái tánh. Lúc đó mới đi việc, mới chết. Cho nên phải 3 năm. Mới đến, anh mới năm mấy mà anh đặt nhiều câu hỏi rất hay, rất đúng. Nhưng mà sẽ tiếp tục nữa rồi mới thấy cái tánh. Anh thấy chặt hẹp bận thiểu là bắt đầu bước vào vô cái tánh đó, thấy nhanh hơn người ta. Nhưng mà đúng 3 năm sẽ thấy rõ và mình nắm chắc cái thằng này là thằng nào, mình bắt cổ nó biết rồi. Ngoài không được, tại bao nhiêu công chuyện này mà làm hư hết cái cơ đồ kiến thức của chủ nhân không. Mình thanh tịnh tới đến nỗi mình nắm ra, mình giảng giải và nhiều tiếng nó rõ ràng đó. Cho nên phải ráng tu tới 3 năm rồi mới nhìn xung quanh vợ con mình là ai, mình mới hiểu. Thế là từ đâu rồi nó cấu trúc thành những cái người này. Thế là ông trời, ông bí mật quá, ông sai mấy người này dạy mình tu. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ông sai. Cho nên nó có cái hoàn cảnh nó đưa anh tới tu. Anh là người học về khoa học, nhưng mà anh sẽ tu cái này là anh học khoa học quyền bí, hai cái một lượt. Vượt khoa học vật chất, khoa học quyền bí, hai cái phối hợp. Thì tương lai anh mới là người thật sự hữu dụng trên mặt đất này. Ráng thực hành những gì tôi nói ghi băng rồi anh sẽ thấy.
Cũng mong mỏi được như vậy.
Ừ.
Con có nhận thấy con người sanh ra có số mạng.
Ừ.
Con thấy là cái số mạng nó thường thường là cái khuyết của mỗi người.
Ừ.
Xa xuống.
Ừ.
Còn xa xuống trong cái số mạng đó.
Ừ.
Cái khuyết của nó. Tôi thấy có đúng.
Cái số mạng là người thế gian. Bây giờ quýnh rồi. Thì những thầy tướng nói là định luật sanh và khắc mà thôi. Nếu con người và mơ hồ và sống ở trong cái cơ tạng thì người đó phải theo số mạng. Còn người ta kêu cố gắng khai mở, khai thác từ khoa học vật chất tới khoa học huyền bí, người đó không có nói số mạng. Bất tử, không có nói số mạng. Họ thấy là sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, thì ở lĩnh vực nào đâu có số mạng nữa. Tôi đi làm cô ly cũng học hỏi, mà tôi đi làm bác sĩ tôi cũng học hỏi, mà tôi làm tổng thống cũng học hỏi, mà tôi ngày sau tôi xuống địa ngục tôi cũng phải học hỏi. Đâu còn nói những gì số mạng. Học hỏi liên tục thì chân thức mới mở, đạo mới đặt, trí mới đủ. Người thế gian thiếu trí thì luận về ngũ hành một chút là họ sợ rồi. Cái tương của anh mà làm được cái việc gì thôi. Ông đó nói tướng tôi không làm được gì, gì bụng đụng tay chân gì sách vở liền hết, không học. Phải không? Con người chúng ta bị tội, thiếu trí mới bị giam ở trong thể xác này. Bây giờ chúng ta cố gắng trở lại quân mình, thì chúng ta là người đủ trí. Đủ trí là người thanh tịnh, sáng suốt. Đủ trí là biết được hai chiều, quán thông sự việc, hành động của mình hiểu. Khi mình làm một cái việc đó, có hữu ích cho tương lai, cho mình ở chỗ nào và cho nhân loại ở chỗ nào, luôn luôn nghĩ như vậy. Người đó là người đủ trí. Còn làm lợi cho cá nhân, người đó thiếu trí, ích kỷ. Cho nên phải hiểu chỗ này. Cho nên mình càng tu là càng khai thác tâm thức, càng mở trí, mở tâm ra. Thì lúc đó mình thấy là sự tranh chấp không có lợi cho tâm thức. Sự tranh chấp không có lợi cho người tu. Cho nên mình bỏ cái sự tranh chấp, mình bước vào cái lĩnh vực thanh tịnh thì mình mới đạt cái sự sáng suốt thật sự. Cho nên lúc đó chỉ biết cười mà thôi. Trong gia đình vợ con có chửi mình chỉ biết cười. Mà những mình gây gỗ đánh đập, rốt cuộc mình cũng phải đi vào cái mầm mắm thương yêu. Đó là căn bản mình trở về vô cổ. Để cho mình rầy ra để làm. Không có làm. Mình lấy lời khuyên thanh nhẹ thay vì rầy ra. Không có biết. Cho nên luôn luôn bước vào thanh tịnh thì sử dụng diệu pháp tận độ chân tâm và ảnh hưởng gia can xã hội, tiên tới tốt đẹp, tâm sự nhịn nhục rõ rệt.
Cảm ơn thầy. Thầy có vẫn thường nhắc là thượng lưu thánh đức sắp tới đã,
thì bây giờ vũ trụ đang thay đổi và khí trời cũng thay đổi, và đánh thức đập thức những người khoa học để tìm lại cái vũ trụ nó thế nào. Đó là thượng nguyên thánh đức là do bên trên chuyển xuống, và khối óc con người bắt buộc phải hướng thượng, phải nhìn thẳng vào, kể cả những người khoa học phải nhìn vào cái đại hồng thủy sẽ xảy tới. Nếu mà hai đầu nó nắm rồi thì nước nó mới xuống là ngập bất cứ giờ nào. Đó, để chi? Để con người hiểu cái hồn của người là bất diệt, mà nếu không tu không trở lại trật tự, một ngày nào đó sẽ chìm luôn và không có tiến được. Cho nên bây giờ nhiều tôn giáo ở thế gian cũng nhắc về ngày tận thế, và để con người thích tâm là chọn con đường tu mà sửa soạn đi về nguồn cội, mà do tâm thức của chính mình phải tự thức mới được. Cho nên các chiều hướng bây giờ cũng đang hướng thượng người, các những quốc gia siêu cường cũng đòi hỏi sự hòa bình và giảm bớt khí giới để ngồi lại gần nhau. Đó, cho bây giờ ở thế gian này cạnh tranh với nhau càng nhiều thì càng phá tung cái vũ trụ. Chất nóng càng ngày càng cung ứng lên bầu trời quá nhiều thì tự nhiên là nó sẽ phá vỡ hư tất cả những cái khía cạnh tự nhiên sống động từ xa xưa tới bây giờ, nó làm hư hết. Cho nên ân trên cũng có chuyện cho những nhà lãnh đạo sẽ thức tâm nhiều hơn và tìm cách thực hiện nhân đạo nhiều hơn.
Nhưng như thầy nói trong các tôn giáo đều có nói đến ngày tận thế.
Có.
Vậy như thầy nói có sự biến chuyển tốt đẹp hơn thì theo như thầy thì có sẽ tránh được cái đó không?
Tôi mong rằng tất cả những vị lãnh đạo tinh thần mà nhắc nhở cho nhiều người biết tu hơn và trở về với chân tâm, và bỏ tất cả những cái ý bất thiện trong khối óc của họ, thì tự nhiên họ sẽ tiết ra những cái thanh khí cho vũ trụ. Lúc đó bề trên dễ làm việc hơn. Và bề trên muốn làm việc cho vũ trụ cũng phải do những người ở dưới này làm việc. Cũng như cha trong gia đình muốn giúp đứa con không hướng về người cha đâu có giúp được. Thì Thượng Đế cũng vậy mà thôi. Mà chúng ta không biết hướng thượng thì không có cách nào mà Thượng Đế giúp. Thì chỉ bó tay mà nhìn chúng ta bị trôi lạc vậy thôi, chứ không có cách gì hết.
Riêng về tình trạng của xứ Việt Nam, thầy có nói là từ đây tới năm 93 sẽ có sự thay đổi tốt đẹp hơn.
Tốt đẹp hơn và dân sẽ bắt đầu có hưởng hơn. Dân tới 93 mới bắt đầu thật sự có hưởng. Có hưởng, có hòa bình. Thì con đường đó thì trước sau họ cũng phải đi vào con đường giao hảo với tất cả thế giới. Đó là con đường trung lập, cởi mở. Thì đó là mới là khôn ngoan và đem dân những người có đầu óc xây dựng cho đất nước, và có những trình độ học hỏi ở bên ngoài đã học rất giỏi và muốn về đóng góp cho đất nước mà không có phương hướng, thì họ đi vào con đường trung lập thì tự nhiên là cả thế giới giúp họ, và tất cả những người Việt Nam ở cả thế giới này sẽ trở về xây dựng cho xứ sở. Lúc đó nó vui vô cùng, không còn sự mê chấp và hận thù nữa. Thì rất mau họ sẽ biến chuyển từ ngày từ giờ, chứ không có phải là như ta suy nghĩ sai đâu. Rốt cuộc rồi mọi người sẽ có cơ hội ngồi lại nhau.
Thầy là tương lai Việt Nam sẽ tốt đẹp.
Tốt đẹp. Bởi vì chúng ta thấy rằng từ người Việt Nam mà được đi học ở ngoại quốc là một cách như mình hy sinh rất lớn lao, mà cái cơ chuyển của trời đất làm, chứ không phải người thường đâu có tiền mà để cho người dân đi ra đây học tới kỹ sư bác sĩ đâu. Thấy không? Rồi sau này là người ngoại quốc về kiến thiết chứ sở Việt Nam là mặt Việt Nam nhưng bắt bò ngoại quốc. Thì không phải mấy ông già này như tôi có làm được gì, nhưng mà mấy người trẻ mới làm được. Mấy ông già chỉ nói lại những cái quá khứ cho những tuổi trẻ người ta nghe, người ta về, người ta xây dựng xứ sở trong một cách vui lành, tốt đẹp.
Ngoài xa, dạ kính thầy, dạ kính thưa quý cô bác, quý anh chị, hôm nay con có hai câu hỏi, xin nhờ thầy giải đáp cho con. Cái câu hỏi thứ nhất của con đó là, con xin hỏi thầy, cái nguyên nhân nào mà trước đây 5 năm con chưa từng biết về pháp lý của mình, cũng như con chưa từng biết tu hành gì trơn, mà cái nguyên nhân nào cho con lại làm chủ thiên đường?
Cái đó
nghĩa cho con, tại vì có nhiều người tu hành, người họ tu hành họ nhiều đức độ hơn con mà.
Cái đó mới nói là cửu quyền thất tổ đó.
Thành ra con
cửu quyền thất tổ của con tu mới chuyển cho con có cơ hội tu, chứ không phải là người phạm làm được. Mà cái tâm thức của con đâu phải là một người thường đâu, đâu có dễ gì mà điều khiển được con đâu. Nhưng mà tự nhiên tâm thức của con nó chuyển tới là do cửu quyền thất tổ của con nó chuyển đó. Có tu bên vô vi, kẻ chết người sống có tu, rồi nó mới chuyển cho con có cơ hội làm cái điều phước mà để sống thức tâm trở về với họ mà thôi. Chuyện ông bà của mình.
À, thưa thầy, nếu như vậy thì có lẽ cái trước con đã có tu rồi thầy.
Có chứ. Không tu nó đâu có hợp.
Câu hỏi thứ hai của con là cái tương tự, cái câu hỏi của con là cũng tương tự như anh Đức mới vừa hỏi thầy rồi. Là trong cái giấc thiền của mình á, có nhiều đêm như vậy đó, nó thổn thức, nó cái tâm thức của mình nó mở ra, nó muốn làm nhiều cái việc này việc nọ, nó muốn hy sinh hay là muốn dấn thân hay là muốn cứu khổ ban vui, nó muốn tìm đủ mọi cái phương tiện hay là cái khả năng của mình nó đưa ra để giúp đời cứu người. Nhưng mà rồi khi động chạm với đời thì mấy cái đó nó lại nó mất đi. Thật ra con không biết cái đó là cái
để
mình
cho
chưa
con,
đủ sức.
Để cho con nhận thức đó là thanh quan của Thượng Đế ban chiếu cho con. Khi mà thanh quan của Thượng Đế chiếu hay là của chư Phật chiếu thì tự nhiên con có cái tâm từ muốn độ tha. Nhưng mà sáng dậy thấy là có chỗ nào yên đâu. Là tại sao? Tối nay được tỉnh thì mai phải đem ra test luôn. Học cái khóa này nó còn hơn ở trong trường nữa. À, anh có trình độ này, mai đi thử đi, cho đời thử. Bởi vì pháp này là đời đạo sống tu. Mà đời thử mình còn nắm á, rớt ô thiền nữa. Rồi mai bị thử nữa. Mà người thử đó là ai? Con vợ mình nó thử. Nó thằng con mình nó thử. Chứ không nó chê ba nó tới tấp vậy thật. Đó. Thì coi thử của mình có thanh tịnh không? Mình có ôm cái sáng suốt mà hôm mình nó lãnh được, rồi mình đi cảm động vợ con mình không? Mình đã được cái sáng suốt đó, nó cảm động lòng mình cứu độ chúng sanh, mà bây giờ trực diện với mình lại không có khả năng cảm động họ. Tối mình lui về mình thiền nữa, rồi một ngày nào mình nói đâu thì bà xã bà nghe đó, rồi lúc đó bà rót nước và hầu hạ là đàng hoàng. Thấy không? Chứ bây giờ là bà chỉ cái gì cũng như kẻ thù á. Thấy không? Như quốc hội mà nó cứ hội tổng thống hoài, nó cứ tấn công tổng thống phải ráng chịu. Vợ là quốc hội đó, không có ai hiểu cái con bằng vợ con, hiểu không? Đó, nó là quốc hội đó. Mà chừng nào mà nói cho quốc hội nghe là nước nó bình an. Cái đó là ông Tám đã qua rồi. Thấy không? Đó. À, tu cái gì? Tu người ta phải cạo đầu vô chùa ngồi trình hình nhắm mắt. Tôi lấy con chó sướng lấy không? Nói một câu mình cũng đau lòng chứ. Tôi tu mà tôi muốn tìm con đường cứu độ chúng sanh mà bà nói tôi không cãi. Tôi nói bà gì, bị gì bà quá thương yêu tôi, bà mới chửi tôi. Tôi không nghĩ bà xấu với tôi. Bà quá thương yêu, quá lo lắng cho tôi, sợ tôi điên. Theo cái ông già có hai cái răng mà theo cái gì? Không có đủ răng. Cũng chửi ông tôi nữa. Mình nghe chửi ông thầy mình cũng bực lắm chứ. Nhưng mà tôi cũng dặn, tôi cũng vì thương yêu. Tôi cứ nghĩ mầm mống sự thương yêu của bà, mà bà thương tôi mà bà không muốn tôi tu. Tôi cố gắng tôi tu. Tôi tu đến nỗi tôi ngồi tôi nhắm mắt, bóp lỗ mũi tôi cũng không nói, lấy lỗ lông gà, lấy gì cái chổi lông gà mà rứt đút vô lỗ mũi tôi, ách xì rồi tôi cũng tu. Thọc lỗ tai ngứa nhọt rồi tôi cũng tu. Tôi ngồi tôi niệm Phật càng ngày càng nhiều. Do đó tôi mới khám phá ra Nam Mô A Di Đà Phật. rồi càng thọt và lét tôi càng niệm Phật, để gối ngồi đầu tôi cũng càng niệm Phật, tôi mới phát giác. Tôi nhất định đi cái con đường đó là con đường sáng suốt cuối cùng trong đời của tôi, thay vì tôi tự tử làm con ma, tôi muốn sống nữa. Thành ra tôi mới được cái đó mà tôi mở ra cái Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày nay tôi nói hết cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật đã trị được tâm bệnh của tôi và mở trí cho tôi. Thành ra tôi thấy là tôi muốn đem ra cho tất cả mọi người, nên tôi chịu khó tôi làm cũng ban đầu. Cái đó là cái tôi thành đạt. Mà cảm ơn nhất là bà Tám và gia đình giúp tôi. Đánh phá tôi còn nhiều hơn Thích Ca bị đánh phá ở giữa rừng. Đủ chuyện hết. Mình ăn chay, bà đàm thịt gà đồ thiệt ngon, chiên thịt thơm để trước mặt. Trời vậy đó, nhưng mà tôi không, tôi vẫn ăn chay. Lúc tôi là tôi ăn kỹ lắm. Một trái cà chén cơm là tôi ăn không có đậm lọ. Một miếng đậu hũ cũng ăn chén cơm xong thôi. Mình sợ thiếu nợ bạn. Mình ráng mình giữ, chứ không có thèm những cái đồ kia. Mà chửi ghê lắm, chửi nặng. Cứ nhẹ ông thầy mình mà chửi. Nhưng mà ngày hôm nay, bà mỗi ngày bà rót nước bạn đạo tới nhà thì anh biết nhà tôi lúc nào cũng đầy khách. Bà nó nói cái chui nhà không là tao cũng mệt rồi, mà còn bắt tao rót nước trà cho tụi nó uống nữa. Mà nó vô nó dơ giấy, mà nó nói cái gì không ra cái gì hết, mà mày cứ phục vụ, mày cứ trả lời hoài. Nghĩ đi, dẹp đi, đóng cửa. Tụi nó không được, cửa của ông trời không có đóng được, để tôi làm gì. Mà bà cứ rót nước cho anh ta uống đi, rồi sau này bà được đi du lịch cả thế giới. Nó dốc có đồng xu, nó dốc. Bà chữ nữa, bà chữ tràn gian đại hải, không có đồng xu, không có đồng xu trả tiền nhà, mà nó dẫn tao đi cả thế giới. Sau này bà đi cả thế giới, ở bên Morian bó xa, bà mới vô trong phòng bà quỳ lại. Thưa Phật cho con tu, tôi nói muốn tu thì nhờ bạn đạo chỉ cho tôi, có quyền chỉ bà. Quỳ lại kêu tôi bằng Phật, ở nhà thì kêu bằng thằng Phật, rồi qua bên đó mới kêu Đức Phật. Thì muốn làm gì làm, tôi chỉ nghĩ bà là ân nhân của tôi thôi, chứ tôi không nghĩ xấu cho bà. Lúc nào bà cũng trên hết. Không nhờ bà tôi không có tu được. Tôi nghĩ đó là ân nhân chứ không phải người phá hoại. Cho nên ở thế gian này người nào ghét tôi, chửi tôi, mắng tôi nghĩ đó là người ân nhân của tôi. Tôi thương họ nhiều hơn, tôi có ghét họ. Cho nên nhiều người chửi nói xấu tôi càng thương. Cái gì giúp đỡ được là tôi giúp. Không bao giờ tôi ghét họ. Tôi đã luyện từ lúc tôi lâm cái cảnh tu hành, và tôi đã lấy quán làm ăn tới ngày hôm nay, tôi không có làm gì sai hơn nữa. Đường lối tiến, các bạn muốn tiến nhanh thì phải vậy, lấy cái hoàn cảnh làm ăn sư thì tiến nhanh hơn.
Dạ, con xin cảm ơn thầy, và dạ, con cũng xin lại thầy chúng ta lại.
Cảm ơn sự đóng góp của anh.
Thầy, thầy trước hết con xin thầy dạy cho con về phần thành tu. Thứ nhất là khi con trụ ở đỉnh đầu hơi chậm. Thứ nhì là ở ngoài thường chưa ngồi thiền thì chưa nhập định thì thở rất sâu. Chỉ như theo yoga rồi thì thở rất sâu, nhưng mà vô ngồi rồi thở hơi nặng.
Nặng là đem vô ngực nó phải nặng, đem vô bụng nó không nặng.
Dạ, con thở xuống bụng nó, nhưng mà tới nó tới hơi không dài lắm. Tới một cái tổ mức nạp nó ngưng nặng, ổng đi thôi, ổng đi
thêm. Ở đây ngồi, lấy cái gối cho bác.
Ngồi thiền, mặc dù ban ngày bị động loạn nhưng mà con ngồi rất lâu được, ví dụ một giờ đồng hồ. Nhưng có những ngày khác lại ban ngày nó được có nhiều cái chuyện đến không có làm cho động loạn, mà tối làm như thứ 20 phút, 30 phút là con ngồi được nữa cũng cả sao.
Bởi vì cái hơi nó ít, trong đó chưa mở đều. Dạ. Ngồi lâu không phải là một cách. Ngồi lâu mà nó thông ở bên trong rồi, nó rút nó ngồi lâu á, cái đó mới có giá trị. Còn ngồi ì cho lâu, cái đó không được, cái đó không có đúng. Cái pháp đằng này là cần cho nó thông cái cơ tạng. Cơ tạng thông là nó mới ngồi lâu. Cho nên không có đòi hỏi sự ngồi lâu. Nhưng mà làm sao cơ tạng thông, tự nhiên nó rút ngồi vô là nó nhập định thanh nhẹ 3 tiếng đồng hồ như 15 phút. Nhẹ nhàng như vậy mới là ngồi lâu mới có giá trị. Còn ngồi lâu mà cố gắng được ngồi ẹ ạch vậy là không có giá trị. Đó, phải làm sao cho cơ tạng nó thông. Khi mình hít mình nghĩ rằng đem cái thanh khí cả càn khôn vũ trụ vô cải tiến ngũ tạng tâm thức của mình. Đó, cái đó nó mới mạnh. Lần cái cơ tạng nó nhẹ như cái mình ý mình muốn sao nó nhẹ vậy đó. Thì lúc đó mình mới chỉ còn thoát được. Còn căn này là cái gan bị nấm. Bây giờ phải chữa trị, uống cho nó đi tiểu, cho nó thông. Cho nó nhẹ bớt cái gan. Và nhớ ăn những đồ có chất mỡ phải ngưng hết. Ăn lại cái chất rau xanh cho nhiều. Cái lục tố diệp cho nhiều. Rau luộc rồi vậy đó. Rau sống nó tốt hơn.
Thầy, con bước qua câu thứ hai. Không phải ngày giờ ngày con mới tu. Nhưng mà con tầm đạo, có ý tầm đạo từ 8 đến 10 tuổi. Là vì chữ hiếu. Từ 8 hoặc là 9 tuổi thì con đã thương cha mẹ. Con học được cái bài học của Mục Liên Thanh Đề. Con muốn tu để mà một ngày nào đó đi xin tội cho cha mẹ, chú Xuân cũng như là Mục Liên Thanh Đề và anh Tư. Và con tầm đạo từ đó cho tới bây giờ. Nhưng mà năm 1972 con mới được gặp được cái pháp lý này. Nhưng mà sau 72, lúc đó chưa biết thầy, nữa gặp nhiều bạn đã cũng mới tu thành thử không hướng dẫn đúng. Con được tới rồi khi 75 phải bị tập trung 10 năm tù ở cộng sản Việt Nam, thành thử con không tu được. Còn trong lúc ở tại tập trung, con có giấy thầy, xin thầy khất cho con ngày nào con ra khỏi nhà tù này, con sẽ tìm thầy tu. Con đã tu rồi và hôm nay gặp thầy, con tỏ nhiên. Nhưng mà từ ngày con qua đây tới giờ đúng 1 năm 13 tháng thì chỉ có là 1-2 hôm nay được tin thầy qua, con mới thoải mái trong lòng. Chứ từ 13-14 tháng nay con rất đau khổ. Đau khổ nhiều động loạn đem đến cho con. Về cái nhất định như tình quê hương, nhớ hương cũng làm cho con bị động loạn. Thương thì thương cho người còn ở lại, thương cho đồng bào đau khổ, thương cả đến kẻ thù. Nhưng mà qua đây rồi, những ngoài những cái đó ra làm cho con đau khổ thì vấn đề gia đình làm cho con hết sức cô đơn đau khổ. Vợ thì coi con như thù hằn, con thì chửi mắng. Con cũng nghĩ rằng đó là nghiệp của con. Con cố gắng cũng nhờ pháp lý này, cũng nhờ theo thầy mà con ráng dằn xuống nhiều lắm. Nhưng mà thưa thầy, mỗi người có thể chịu đựng một đến một cái mức nào đó thôi. Và nếu không có thầy, không có pháp lý, không nhớ đến cha trời thì con đã hủy hoại thân này. Nhưng mà con không nên hủy hoại, con vẫn giữ và cố gắng. Khi mà vợ con nó lãnh đạm với con một chừng nào, khi mà con của con chửi con chừng nào, con cũng lưỡi kề lưỡi, răng kề răng, cũng niệm Phật, cũng ngồi thiền, mà cũng đứng những cây nó đến hoài dòng con vào cái giới cường. Vậy xin thầy dạy cho con cách nào, hay là thầy xin nâng trên giảm cho con một cái nghiệp quan, mà nếu con có nó nghiệp thiếu, mà nếu không có.
Tôi đã nói hồi nãy là chính tình cảnh đó là tình cảnh của tôi, mà anh đã đi tới chỗ khổ đâu. Tôi nói lại nha. Thì đó là cái chìa khóa cho anh đi. Nhưng mà anh phải đi. Anh thấy rằng anh muốn tu giải thoát, chứ không phải tu trong chất nữa bây giờ. Giải thoát để cứu độ số người đó, ân sư đó, số người đó mới là thật sự là ân sư của mình. Mình phải nhớ lấy quán làm ân. Những số người đó là số người đó từ trong mầm mống thương yêu mà nó nặng mình, chứ không phải ghét mình đâu. Đừng nghĩ nó ghét mà sai. Nó thật sự thương yêu mình. Cứ nghĩ nó thật sự thương yêu mình là giải tỏa hết. Anh hiểu không? Lấy quán làm ân. Nghĩ tất cả vợ anh thương anh, con anh thương anh, không có đứa nào ghét mình. Đừng nghĩ người ta ghét. Nếu tôi nghĩ bà Tám ghét thì tôi giết bà Tám tại Việt Nam rồi. Nói một câu anh làm chồng, tôi lấy con chó còn sướng hơn lấy anh. Giờ anh nghĩ sao? Người Việt Nam chịu không nổi đâu. Nhưng mà tôi thấy đây là một câu nói rất thương yêu. Câu nói này quá thương yêu tôi mới ví con chó là tôi. Tôi nghĩ vậy thôi. Bà con, tôi thương bà tới bây giờ.
Con có con cũng vậy. Cả gia đình cũng theo mẹ và cả đến thường đường đây mỗi ngày Chủ nhật để gặp cái bạn đạo và ngồi cho bạn đạo. Dường như nhà tôi không muốn cho.
Phải rồi, phải rồi, như vậy anh mới có cơ hội tu. Anh mới thấy cái quyền bí của Phật pháp ở đâu.
Vậy cho nên con vẫn đến như thường.
Anh thấy cái ý chí giải thoát anh ở đâu. Anh thấy rằng nhờ nó mới đo lường sự thanh tịnh ở đâu. Anh muốn tu để cứu mẹ mà. Rồi đợi anh xuống địa ngục, anh gặp con ma nó còn khó hơn vợ mình nữa. Rồi làm sao anh đi tìm mẹ được. Một liên thanh đề cũng bị đòn mới xuống được chứ. Ông Tư cũng bị khổ mới xuống địa ngục, mất điện bao nhiêu ngày.
Đó, vợ con cha thì nó suối con cái để mà lãnh đạm với con, trong con. Còn con của con là chữ con như là bà ở nhà chữ thầy.
Để y vậy
chỉ
là phước cho anh rồi.
Ở nhà không tu tu theo thờ Thích Ca ngoài đường. Thì theo ông Tám làm gì? Ông hồi đó ông ngày ông hút mấy gói xe lem. Ông cũng là chắc đáng như ai mà theo làm gì? Dạ thưa thầy, có phải vậy không?
Hồi đó tôi hút ngày ba gói thuốc mà.
Dạ đó đúng vậy rồi. Dạ. Thưa thầy.
Bây giờ không hút nữa.
Dạ. Giờ con cũng cảm ơn vợ con và cảm ơn mấy đứa con. Nó cũng như thầy nói đó, là nó dạy con tập thêm nữa. Nhưng mà thưa thầy, có nhiều khi cũng dồn con ghét tường cũng chịu khổ nhiều quá.
Không phải sao? Nó không có giết anh đâu, nó thương anh chứ nó không có giết anh. Đừng
nó
giết
nó xuống bắn con đó thầy.
Nó không có sao á.
Mà bắn cái ngồi xuống có dễ không?
Bắn anh đừng chọc nó thôi. Nên Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn con. Cảm ơn chồng, cảm ơn vợ, cảm ơn bà con hết ở đây. Tôi có chết thì dù thế nào cũng có cảnh sát đưa. Gia đình không đưa, cảnh sát đưa, không có lo. Bởi vì cái tâm anh thật là anh không có sợ. Mà tâm anh giả thì anh mới sợ. Còn tâm anh thật là anh phải thấy họ là một người ân nhân. Gia đình là một ân nhân. Họ lo cho
con
mình.
Nghĩ rằng chắc là ân trên cũng muốn thử con. Nhưng mà không thử con cũng tu, mà thử con cũng tu.
Cứ vậy thôi. Cứ vậy thôi. Không phải theo thầy. Nói cái pháp là pháp
theo thầy
pháp nha, của ba là ba tu cho ba, chứ không phải theo ông Tám. Nói cho các con nghe vậy. Rồi một ngày nào tao thành Phật rồi tụi bay mới biết tao. Chứ bây giờ chưa thành Phật rồi tụi chưa có giá. Chừng nào tao tu thành Phật rồi tụi bay mới có giá.
Dạ thưa thầy, con còn mất thầy chuyện này nữa. Là nó thấy con thờ, con xin lỗi, con để hình thầy ở tường. Một ngày vô ra mà nói thêm với thầy. Nó nói đi theo ông này chi. Bận đồ tay thắt nó quách mà đầu trọc.
Thì nó còn
quách ở rồi nó tội quá thầy.
Không sao, không ăn chung vậy. Cũng như ông Tư, hồi tôi thật lấy hình ông Tư là bà Tám nói cha già có hai cái răng mà theo gì, nó không có đủ răng. Tôi còn đau hơn anh mà. Nghĩa là sau này họ sẽ biết cái tâm mình trì vị trí. Bởi vì muốn làm một đường lối rõ rệt cho chính mình thì mình lo tu thôi. Mà tu rồi đắc đạo cũng cứu vợ con, chứ không có bỏ vợ con. Tâm mình như vậy.
Thế thầy, những cái lúc vợ con như vậy và con của con như vậy đó, mà con không bắt tội, nhưng mà con sợ bị nghiệp sau này.
Không có. Nó ông trời ông chuyển để độ cho anh tu thôi. Anh thấy là ông trời, anh nghĩ ông trời sắp đặt tụi nó, chứ nó đâu có biết nó là ai đâu. Mấy người đó họ không biết họ là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, họ không biết đâu. Họ chỉ nói càng nói ngược thôi. Mà họ xét sâu rồi, lúc đó là họ bạn thân của tôi, chứ không có ghét tôi đâu. Phải không? Bây giờ họ ghét tôi nhiều thì họ nhớ tôi nhiều thì tôi mới lo cho họ được. Thấy không? Bởi vì lúc nào thanh quan cũng chiếu cho những người trần trược. Rồi một người trần trược đó họ biết rồi hết rồi. Có nhiều người chửi tôi 10 năm bây giờ theo bây giờ làm sao con đền cái tội này. Tôi nói bây giờ cứ tu đi chứ đền gì đâu có ai mắc đền đâu mà đền. Nè, chửi 10 năm rồi bây giờ họ thương. Nè, chửi 10 năm mà thầy không có gây không có gì hết. Tôi đâu có gây. Bởi vì tôi có tội thì cứ việc chửi thẳng đi. Mà tôi không có tội thì mấy người xét thương tôi thôi. Tôi có gạt mấy người đâu.
Thầy cho phép con xin hỏi câu chót, câu thứ ba là câu chót. Câu này thì con định nói trước nhưng mà anh Đức đã nói rồi, nhưng con chỉ có một phần gót nhỏ thôi. Là anh Đức có hỏi thầy về vấn đề tương lai của người Việt Nam. Và những người chúng con để bỏ nước ra đi ở những nơi nào là xứ người, có ngày nào để trở về được không? Và con xin thưa thầy, xin hỏi thầy ân trên và quý thầy có khi nào nhớ những đồng bào những giờ đau khổ ở Việt Nam không?
Cái chuyện đó anh
cứu độ họ không?
À, mỗi thứ sáu là tôi có đó mà anh không gặp tôi chứ. Đêm nào tôi cũng tham thiền và cầu nguyện cho họ, và chính tôi cũng đích thân tôi về đó. Và những việc tôi làm hàng ngày mà nếu anh đọc những lá thơ thì anh cũng khóc vậy thôi. Nhưng mà tôi đã xây dựng cho rất nhiều người khắp các nơi gửi thơ về đây ở Việt Nam, khắp cả thế giới. Cho nên anh có cơ hội anh đọc cuốn thư từ Lai Vãng, anh mới thấy việc làm tôi ở hải ngoại. Hả? Nhưng mà người Việt Nam khổ để chi? Để lập tất cả những phần gian ác. Anh có nghe đạo tâm không? Con đạo tâm anh nghe chưa? À, thì cho anh cũng bằng đạo tâm để anh muốn biết thời cuộc Việt Nam thì sẽ thanh lọc. Trong cái cơn thanh lọc đó, hỏi cho anh ấy mất nước, nước anh là ở đâu? Anh mang cái xác này nước không à? Anh đem nước đi điêu luyện rồi anh sẽ về nước, không có đem đi đâu hết. Anh hiểu không? Mà không có sợ mất. Vì mỗi người một cái duyên nghiệp và một cơ học hỏi này, họ sẽ tiến nhanh hơn. Nào, kẻ gian người nịnh sẽ lộ diện ra hết trong cái cơ thanh lập này. Rồi gần đây anh sẽ thấy nó sẽ tốt hơn.
Thế thầy, ý con không phải muốn giết kẻ thù, nhưng muốn
đâu có giết được, bởi vì người gian họ hiểu cái gian của họ, họ mới ăn năn.
Lo cho đồng bào.
Còn anh biết ai là đồng bào? Người nào anh cũng nói đồng bào, nhưng mà kẻ gian người ngay anh phải biết. Ông trời ông còn lo hơn anh nữa. Anh hiểu không? Ông trời ông lo cho mỗi cọng cỏ, ông cũng đang lo, không phải là lo cho con người.
Thấy hơn, cũng gần 15 năm rồi, u minh minh quá. Người ra đi thì đau khổ, kẻ ở lại thì nghèo nàn.
Nhưng mà cái nghèo nàn đó cũng có là một bài học. Anh ở tù cải tạo rồi chứ, thì tôi cũng ở tù cải tạo rồi. Mình thấy mình nghèo, nhưng mà mình thấy mình khổ, nhưng mà mình học được nhiều cái hay. Anh thấy không? Trong cái khổ mới biết cái đạo. Thì anh thấy cái cơ chuyển hóa của cả vũ trụ không phải là làm riêng cho Việt Nam, nhưng mà các xứ còn khổ nữa. Anh có dịp anh sẽ đi thăm những xứ Phi Châu, họ còn khổ nữa. Anh hiểu không? Cho nên mình hiểu mà mình biết mà muốn độ là mình chỉ lo tu thôi. Khi anh tu sức rồi anh mới thấy rằng bề trên người ta làm việc rất nhiều. Chính mình không có làm việc mà mình cứ la than thở với phiền muộn và không có lên xây dựng tâm thức của mình trở nên sáng suốt và để mình khỏe mạnh, và một ngày nào mình đem kinh nghiệm mình trở về xứ sở đóng góp. Cái điều này là điều quan trọng, mà không làm rồi cứ than hoài vô ích, than không cứu được, thực hành mới cứu được. Thấy không? Đó, tôi ra đây bao nhiêu năm tôi cũng là người tị nạn đi đây đi đó, tôi lo tu và tôi đem cái sáng suốt cho tất cả mọi người, và mọi người đem đóng góp sự sáng suốt cho tôi học và tôi tiến. Tôi cũng vẫn là một người tị nạn. Anh nói anh khổ cho tôi ra đây, tới ngày nay tôi chưa mua cái bánh xe mà. Không có làm gì có tiền cho tôi. Tôi đi đây đi đó để tận độ giải thích tất cả những sự nan giải của mọi người, và mọi người để cảm thấy bình an sau khi gặp tôi. Sự thật là gì? Họ sẽ hiểu. Sao? Cái gì không có qua sự thật? Họ có đăng báo, họ lao, họ chửi, rốt cuộc rồi họ cũng phải trở về với sự thật. Chúng tôi không có làm những chuyện lắm, tôi làm sự thật công việc như bao nhiêu đó thôi. Hơn nữa tôi làm được, Hả? Thì anh thấy nha, anh thấy đồng bào Việt Nam đau khổ, tại sao anh không thấy những trại tị nạn còn đau khổ nữa? Bây giờ một số người trại tị nạn bây giờ nghĩa là chỉ có Canada thông nhận thôi. Bây giờ bên Canada là chỗ tôi ở đó, anh em bây giờ ta lập cái hội rồi, ta đi bảo đảm cho những người tị nạn. Mà các nơi cũng như bên Mỹ ở đâu có muốn đóng góp gửi tiền về hội Ái Hữu Vô Vi, họ sẽ bảo đảm những người đau khổ. Ngay cả Hồng Kông ở Palawan thì chúng tôi có, cũng có cái account ở Palawan giao cho bà Sơ, bà lo cho từ người từ bao nhiêu năm nay ha? Lúc không có sữa ăn, bệnh hoạn tới ốm gần chết rồi bà cũng lo, nhờ cái đồng tiền đó bà mua sữa, bà nuôi dưỡng những người đó, rồi chúng tôi lo hàng năm. Mà chính tôi già vậy mà tôi đi đây đi đó, tôi trị bệnh cho người ta, cho tiền tôi đem vô cho bà cũng cảm động. Vì tôi muốn làm cái gì tôi làm thôi, chứ tôi không có khoe khoang và quảng cáo tùm lum. Không có vụ năm ba đồng, tôi làm phải xứng đáng, và tôi đóng góp cho bà. Và bà phát tâm, bà giúp đỡ mọi người. Vì bà là người Việt Nam, phải thương yêu người Việt Nam. Thành ra tôi có công việc làm hoài. Tôi ra đây tôi không có ngừng nghỉ được. Ngay trong trại tị nạn mấy ngàn người, lúc đó tôi cũng lo, tôi anh rảnh anh tới đây anh chim băng rồi anh nghe những cái tôi thuật lại, cái việc thì tôi làm. Rồi lúc đó anh thấy rằng người tu phải làm việc nhiều hơn người thường, thì con em nó không có rảnh ra mình. Mà mình người tu mình cứ nói tôi chịu tu không, không có chịu làm việc như con em cho xã hội thì con em nó buồn, phải không
thầy? Cho con đại thầy nói là
tu không có vụ tuổi thân, tu là phải vui, khổ chừng nào vui chừng nấy. Hoa sen từ bùng lên tươi đẹp là cũng nhờ khổ hoa sen mới tươi, nhất trần bất nhiễm, thấy không? Mình không khổ làm sao mình tiến, phải khổ mình mới tiến.
Xin vì thời giờ hẹp, xin mời anh Tuấn đặt các câu hỏi, sau đó sẽ ngừng
cho buổi học bài ngày hôm nay. Xin phép thầy, thầy cũng giống như là bắt trước hôm nay đó, thầy kiểm soát giúp cho con để công tác lên thực chuyển.